Cái đoạn kinh này là gạn hỏi ý nghĩa hai chữ khách trần để chỉ ra cái thấy là chủ, là không. Khi bấy giờ thì Đức Thế Tôn duỗi tay Đâu La Miên sáng ngời, mở năm ngón tay bảo ông A Nan và đại chúng rằng: Lúc tôi mới thành đạo ở trong Lộc Viên, có dạy bọn ông A Nhã Đa, năm vị tỳ kheo và tứ chúng rằng: Tất cả chúng sinh không thành đạo Bồ Đề và A La Hán là do những phiền não khách trần mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà khai ngộ và hiện nay đã thành được thánh quả? Khi ấy thì ông Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: Con nay già cả, ở trong đại chúng riêng được cái danh là hiểu, do con hiểu được hai chữ khách trần mà thành chánh quả. Bạch Đức Thế Tôn, ví như một người khách đi đường vào trọ quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn xong rồi xếp đồ lên đường, không ở yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đi đâu cả. Con cũng nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Con lấy không ở yên làm ý nghĩa chữ khách. Lại như mới tạnh mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng vào trong lỗ hở, bày tỏ hình dáng bụi trần giữa hư không. Trần thì lay động, hư không thì yên lặng. Con nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Con lấy cái lay động làm ý nghĩa của trần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng Đức Phật đã hỏi cái lý do vì sao mà năm anh em Kiều Trần Như đã thấu hiểu để mà chứng được cái đạo quả A-la-hán. Và ông Kiều Trần Như là một vị tăng sĩ có tuổi nhất đã trình bày về sự chứng ngộ của chính bản thân mình qua hai chữ khách và trần. Quý vị biết khi mà mình hiểu được chữ khách và trần và mình ngồi ở trong một cái thiền phòng vắng lặng, dùng cái minh sát tuệ mình tư duy, thì mình sẽ thấy rõ được cái bản lai diện mục của chính mình ngay lập tức. Bởi vì mình sẽ dùng cái minh sát tuệ mình loại bỏ những cái gì nó đậm và mình đưa tất cả những cái thanh tịnh nó trở về yên trong cái vị trí trí của chủ nhân ông, có nghĩa là cái mà nó không bị lay động. Thì ở đây ông Kiều Trần Như đã dùng minh sát tuệ để hiểu rõ ràng được hai chữ sắc trần và tìm được chủ nhân ông của chính mình. Cái danh từ chủ nhân ông ở đây tức là bên thiền tông dùng cái danh xưng mà quý vị thường nghe, đó là kêu là bản lai diện mục đó. Khi mà quý vị tu thiền mà quý vị nhận được cái bản lai diện mục thì quý vị sẽ tu rất là nhanh. Cái bản lai diện mục nó có hai cái phần để mà chứng đắc. Một là do quý vị dùng cái tư duy, quý vị quan sát và quý vị hiểu được, giống như ông Kiều Trần Như ở đây là ông hiểu được hai chữ khách và trần, do đó ông loại bỏ khách trần và sau cùng ông chứng đắc vào ở trong cái lục căn thanh tịnh, thấy lại được cái bản lai diện mục của chính mình. Và hai là do công phu tu học của quý vị trải qua nhiều năm tháng và nhờ đi tham đạo đối với những cái bậc mà thiền sư đã chứng ngộ, do lời khai thị của những bậc thiền sư này thì quý vị lại thấy được cái bản lai diện mục của mình. Do đó Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng đã thường nói, một người tu học về Phật pháp mà mình không hiểu được cái bản lai diện mục của chính mình thì mình khó mà có thể thành đạo được. Vì vậy ở đây trong cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm đã 7 lần Đức Phật ngài đã hỏi về cái bản tâm. Cái ý chỉ của Đức Phật muốn hỏi về bản tâm là muốn hỏi về cái bổn lai tự tánh của mọi người ở trong đại chúng, cũng như là bổn lai tự tánh của ông A Nan và đại chúng đang tham dự trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm. Khi mà một người mà đã đạt đến cái chỗ mà trạng thái là minh tâm kiến tánh thì sẽ đạt được cái cảnh thôi dứt. Thôi dứt đây có nghĩa là chỗ mà các vọng tưởng trần lao nó không còn nảy sanh ở trong tâm và nó cũng không có còn sai sử mình được nữa. Những vị nào tu, quý vị sẽ biết điều này. Còn nếu quý vị chỉ tu qua bên cái hình tướng bên ngoài thì chắc chắn là quý vị không đạt đến cái phần thầy vừa mới trình bày. Thì sau khi Đức Phật nghe ông Kiều Trần Như trình bày thì Đức Phật đã khen ngợi. Bây giờ đến cái phần kinh mời quý vị lắng nghe. Đức Phật dạy rằng: Này Kiều Trần Như, đúng thế. Khi bấy giờ thì Đức Phật ở trong đại chúng, co năm ngón tay, co rồi mở, mở rồi lại co, và hỏi ông A Nan rằng: Nay ông đang thấy gì? Ông A Nan bèn đáp: Kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy bàn tay bách luân của Như Lai ở trong chúng lúc co lúc mở. Phật bảo ông A Nan: Ông thấy tay của Như Lai khi mở khi nắm, vậy thì tay của Như Lai có mở có nắm, hay là cái thấy của ông có mở có nắm? Ông A Nan trả lời: Kính bạch Đức Thế Tôn, bàn tay của Như Lai có mở có nắm nên con thấy như vậy, chứ không phải tánh thấy của con có mở có nắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường các chư tổ, các chư Phật, các ngài muốn làm tỏa sáng cái phương pháp tu hành và giúp những cái người nghe pháp để đạt ngộ được cái bản lai chân thật của chính mình. Nên sau khi mà Đức Phật ngài đã khen ngợi Đức Thánh Tăng Kiều Trần Như qua sự liễu ngộ hai chữ khách trần, thì Đức Phật ở trong đại chúng dùng cái bàn tay báo trang nghiêm ngàn sắc, ngài co mở ra và vào, và đặt câu hỏi cùng A Nan và đại chúng là: Bàn tay của Như Lai co mở, hay là cái thấy của Như Lai và đại chúng có co có mở? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Như Lai là một cái bậc trí huệ siêu việt, ngài có thập lực và 18 cái pháp bất cộng, do đó ngài hiểu được những gì căn cơ của đại chúng và hiểu được những gì của đại chúng đang suy nghĩ. Vì vậy mà ngài có những cái lời giảng pháp khai thị rất là siêu siêu thoát. Bởi vì Đức Như Lai ở trong cái đoạn kinh này thì ngài đã thấu hiểu được cái trình độ của ông A Nan cũng như là tứ chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm. Nếu mà Đức Phật ngài không dùng trí tuệ biện tài để đặt câu hỏi và luận giảng thì chắc chắn rằng ông A Nan và tứ chúng còn ở trong cái quả vô học, không bao giờ đạt ngộ được. Vì thế mà Đức Phật ngài mới từ bi dùng cái bàn tay bách luân của mình co nắm để làm thí dụ điển hình, và câu hỏi của Đức Như Lai đặt ra rất là có giá trị thời bấy giờ. Này ông A Nan, ông thấy tay của Như Lai có nắm, hay là cái thấy của ông có nắm mở? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu hỏi rất là hay. Đến đây thì ông A Nan trong những lần trước Đức Phật đã gạn tâm, Đức Phật đã khai thị nhiều, do đó ông A Nan cũng đã đạt ngộ được ít nhiều phần nào trong cái bản tánh thấy của căn mắt. Nên ông A Nan trả lời rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, bàn tay của Đức Thế Tôn có co và mở, chứ cái thấy của con không có sự co mở. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái Phật pháp, khi mà quý vị đã hiểu được những cái điều chỉ dạy quan trọng trong phương pháp tu hành, thì tự nhiên cái tri kiến và cái kiến giải của quý vị nó khai ngộ ngay lập tức. Ở đây quý vị thấy rằng ông A Nan có một phần khai ngộ qua cái bàn tay co mở của Đức Thế Tôn. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp: Cái gì động và cái gì tịnh? Ông A Nan bạch rằng: Bàn tay của Như Lai không để yên, chứ tánh thấy của con còn không có, thì làm gì có động? Đức Phật dạy: Đúng thế, đúng thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến đây thì thật sự là A Nan đã có sự đạt ngộ, và cái pháp nhãn của ông A Nan đã qua cái những cái câu hỏi của Đức Phật, qua những cái lời mà khai thị của Đức Phật, do đó cái sự trả lời của ông A Nan ngày hôm nay quý đại chúng thấy rõ ràng nó đã khác ngày trước, là Ngài Anan lúc trước, Ngài chấp về cái sự tướng rất nhiều. Do đó qua 7 lần gạn tâm, Đức Phật chưa bao giờ có một cái lời khen ngợi Anan, mà tất cả là Đức Phật quở trách rằng Anan đã trả lời sai. Bởi vì ông Anan đã đạt được cái sự khai thị của Đức Phật, do đó khai ngộ được cái tri kiến của mình. Vì vậy mà ông Anan trả lời như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, bàn tay của Đức Như Lai không ở yên. A Di Đà Phật. Không ở yên tức là Anan ngụ ý chỉ rằng cái bàn tay của Như Lai đang lay động. Còn tánh thấy của con còn không có tịnh, làm sao gọi là động được? Khi nghe được câu trả lời này thì Đức Phật đã xác nhận qua câu nói: đúng thế, đúng thế Anan. A Di Đà Phật. Vì vậy quý vị thấy rằng Phật pháp rất là nhiệm màu, nhiều khi chính mình nhiều năm tháng bị trôi lăn trong cái dòng vô minh. Những cái tri kiến của mình hầu như là bị những cái nghiệp quả của vô minh nó che đậy. Do đó mình không có thể tự mình mà có thể bùng sáng, thấy lại được cái chân tâm thanh tịnh của mình. Mà phải nhờ những cái bậc mà đã đại ngộ để mà mở cái tri kiến này cho mình. Ở đây ông Anan và tất cả quý đại chúng thời bấy giờ có một cái điều phước báo di diệu là được sanh trong cái thời Đức Phật mà ra đời. Quý vị mà sanh trong cái thời Đức Phật ra đời mà quý vị quyết ý nó là ly thế gian để mà tu học, chắc chắn là quý vị sẽ vào trong thánh quả ngay. Do đó hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng những cái dân tộc Á Đông của mình họ có quá nhiều sự đau khổ, nên họ cầu mong cái hội Long Hoa sớm ra đời. Mà cái hội Long Hoa ra đời tức là ý chỉ rằng Đức Di Lặc Thiên Tôn từ cung trời Đâu Sức Đà Thiên, Ngài sẽ xuống để mà làm Phật ở thế gian. Nhưng mà thời gian đó Thầy cho quý vị biết còn rất là lâu. Bởi vì bây giờ chúng sinh đang nằm ở trong cái kiếp giảm. Cứ 100 năm vậy thì tuổi đời sống của chúng sinh giảm một tuổi. Rồi khi mà giảm đến 10 tuổi thì bắt đầu 100 năm cái tuổi bắt đầu lên một tuổi. Như vậy mà đến 84 vạn tuổi, rồi nó giảm xuống còn 80 ngàn năm thì Đức Di Lặc Thiên Tôn Ngài mới ra đời. Như vậy thì quý vị không thể chờ đợi được. Tất cả quý đại chúng phải tu ngay trong cái hiện tại này. Thành ra những vị nào mà có thể nói rằng cái hội Long Hoa sắp ra đời là coi như không đúng. Bởi vì kinh sách đã chỉ rõ ra Đức Di Lặc Thiên Tôn Ngài xuống trần khi mà tuổi thọ của chúng sinh ở đây là 80.000 tuổi. Mà hiện tại thì quý vị thấy tuổi thọ chúng sinh ở đây trung bình bây giờ ở đất Mỹ thì Thầy thấy rằng cái tuổi thọ là 80. Đó là những người mà được may mắn. Có những người mà họ có thể thọ 70 thôi. Rồi quý vị thấy thời gian nó sẽ giảm xuống. Cứ 100 năm nó giảm tuổi, giảm đến còn 10 tuổi. Và thời gian như vậy rất là lâu xa. Rồi lại đợi thời gian từ nó là 100 năm nó lại tăng lên một cái tuổi, trong cái thời mà kêu là thời tăng tuổi thọ đó, 100 năm tăng một tuổi, đến chúng sinh nghĩa là hưởng thọ phước báo của đời người là 84.000 năm thì thời gian rất là lâu xa. Chính vì vậy mà Thầy mong rằng quý vị có cơ duyên mình sanh ra ở thế gian này không có gặp được Đức Phật, nhưng mà mình vẫn còn được cái Phật pháp qua cái pháp thân của Đức Phật để lại trong kinh sách vẫn còn. Do đó đó là một cái niềm may mắn vô cùng. Quý vị cố gắng tu để mà mình có thể vượt thoát được cái sự khổ của trong cái biển sinh tử luân hồi. Lúc ấy thì Đức Như Lai từ trong bàn tay của Ngài phát ra một đạo hào quang báo, phóng qua bên vai bên phải của ông Anan. Ông Anan liền quay đầu qua bên phải. Phật lại phát ra một đạo hào quang báo qua vai bên trái ông Anan. Ông Anan lại quay đầu qua bên trái. Đức Phật bảo, hôm nay vì sao mà đầu ông Anan lay động như vậy? Ông Anan bèn bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, con thấy Đức Như Lai phát hào quang qua vai bên phải và bên trái của con, nên con quay qua bên trái và bên phải. Đức Phật hỏi, A Nan, Ông trông thấy hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua phải, quay qua trái. Vậy cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? A Di Đà Phật. Cái chỗ này câu hỏi Đức Phật, quý vị thấy rất hay. Cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? Chỗ này là Đức Phật muốn khai thị cho Ma Nan và tất cả quý đại chúng thấy được cái ông chủ nhân ông, chứ không phải là thấy ông khách trần. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự lay động là cái đầu, chứ bản tánh thấy của chúng sinh nó vốn không có sinh mà nó cũng không có diệt. Chỗ này là chỗ mà Đức Phật đặt câu hỏi rất là hay. Bây giờ đến cái phần thầy trình bày là giảng thuyết. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, Đức Phật Ngài từ bi, Ngài muốn ông A Nan và đại chúng trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm đạt được cái sự khai ngộ. Nên Ngài đã dùng hào quang từ trong cái lòng bàn tay phát ra để phóng dài về bên phải và bên trái của ông A Nan. Cái điều này khi mà quý vị đọc kinh, quý vị nghe nói phóng hào quang như vậy thì có nhiều vị chắc chắn là không tin. Tại vì quý vị không sống ở trong cái thời Đức Phật. Vì vậy mà quý vị không có thể thấy được những cái hào quang này. Hiện tại trong thời kiếp giảm, và những vị mà chứng đắc thần thông thì các ngài không thể nào thực hành thần thông. Bởi vì Đức Phật đã căn dặn thần thông rất là nguy hiểm. Nếu mà mình thị hiện thần thông cho chúng sinh thấy, và chúng sinh khi mà thấy thần thông thì họ say mê thần thông. Khi họ tu, họ tôn mình làm một cái bậc mà một bậc mà thầy, thì họ cố ý là họ học thần thông, chứ họ không phải học giải thoát. Chính vì điều này mà những vị tăng sĩ hiện tại giàu có đắc thần thông đi nữa, các ngài cũng không bao giờ thị hiện. Nhưng mà một câu hỏi mình đặt ra, Đức Như Lai ngài phát thần thông bằng cách là phóng cái hào quang như vậy, điều này có thật hay không? Với thầy, thầy không nói với tất cả bên ngoài, mà với thầy thì điều này rất là chân thật, đó là sự thật. Bởi vì với Đức Như Lai thì từ thân, khẩu, ý của Ngài đã hoàn toàn thanh tịnh. Ngài chứng luôn cái pháp thân, nghĩa là thanh tịnh, kêu là toàn thân xá lợi. Nghĩa là nguyên cái thân của Ngài là toàn là những cái mà thanh tịnh, quý báu. Vì thế mà Ngài đã chứng được lục thông. Và Phật nhãn của Đức Như Lai đã hoàn toàn tinh khiết, nên tùy tâm mà Đức Như Lai biến hiện. Thần thông của các Đức Như Lai và các chư Bồ Tát hầu hết là do tình thương mà nó phát hiện ra. Quý vị muốn cầu thần thông, quý vị cầu thần thông thì quý vị phải có cái tình thương trước. Khi có một cái tình thương bao la rộng lớn rồi thì tự nhiên cái lòng quý vị ao ước những điều gì nó sẽ thực hiện được, thần thông nó sẽ phát huy được. Còn nếu quý vị mà cầu thần thông mà không có tình thương đi kèm thì chắc chắn rằng quý vị sẽ rơi vào trong cái ma đạo. Chẳng hạn một cái thí dụ điển hình như là Đề Bà Đạt Đa. Mặc dầu chưa chứng vào trong cái thánh quả, chưa vào được trong cái quả vị của, ông chưa vào được trong cái quả vị sơ quả Tu Đà Quần nữa. Vậy mà nhờ em ruột của mình là A Nan chỉ dạy mà ông luyện, ông đắc được cái ngũ thông. Và ông dùng cái ngũ thông đó mê hoặc A Xà Thế. Sau cùng là ông muốn thay thế cái vị trí của Đức Phật trong cái tăng đoàn. Ông làm bằng mọi cách để cho vua A Xà Thế nghe theo. Nhưng mà sau cùng vì sự tham giận, sân si mà ông mất hết tất cả thần thông. Ông bị vua A Xà Thế và tất cả đại thần thời bấy giờ cũng như là vua quan và dân chúng bỏ rơi. Và ông sống trong cái sự đau khổ, sau cùng là xa vào địa ngục. Bởi vậy thần thông mà khi tất cả quý đại chúng muốn luyện là phải phát cái tình thương trước. Khi có tình thương thì tự nhiên thần thông từ từ nó đến. Mà quý vị dùng cái thần thông để mà làm một cái việc gì để mà cho bản thân của mình thì chắc chắn rằng trước hay sau quý vị sẽ đi vào trong con đường ma đạo. Quý vị nên nhớ rằng cái thần thông ở ngoại đạo tu tiên họ tu luyện cũng thành. Mà quý vị biết những người tu tiên á, thì cái thần thông của họ, họ vẫn còn cái tham sân si. Quý vị thấy thần thông của tiên vẫn còn tham sân si. Nhưng mà bởi vì họ biết cách tu luyện, do đó họ vẫn đạt được thần thông. Nhưng mà khi họ khởi cái tham sân si lên thì thần thông của họ lập tức mất ngay. Do đó quý vị thấy có những vị tiên nhân đó, khi mà họ dùng cái phép mà thần thông để mà bay đi bổng phi thân lên trời đó, mà họ thấy một cái cảnh vật gì mà đẹp quá, tâm tham luyến của họ phát khởi, thì lập tức họ sẽ rớt mất đi cái thần thông và họ từ ở trên họ rớt xuống. Và hiện nay mặc dầu trong cái kiếp giảm này, nhưng qua cái kinh nghiệm của thầy, thầy biết rằng tất cả những vị tăng sĩ nào mà họ tu được cái lòng hoàn toàn thanh tịnh và họ biết cách để dùng cái phép quán tưởng tư duy thì họ cũng đắc thần thông. Bởi vì thần thông khi mà tâm tất cả quý vị đã thanh tịnh rồi, quý vị uốn éo cái tâm của mình để phát thông nó rất dễ. Nó giống như là một cái vật kim loại. Khi mà nó còn cứng, quý vị không biến thành những hình thức khác được. Nhưng mà một kim loại khi đã được là đã được đưa vào trong cái lửa để mà nó đun lên đến một cái nhiệt độ mà nó chảy ra rồi, thì quý vị có thể biến kim loại thành miếng gì cũng được hết. Thì ở đây cái đường tu cũng vậy. Khi tâm quý vị còn tham sân si thì quý vị không thể nào phát thần thông được. Nhưng mà khi tâm quý vị đã hoàn toàn trong sạch, quý vị dùng những phương pháp đặc biệt quán tưởng, quý vị phát thần thông, phát rất là nhanh. Trong đạo Phật, Đức Phật không chủ trương thần thông. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng là Ngài Mục Kiền Liên, thần thông bậc nhất. Nhưng mà khi mà cái nghiệp mà báo nó đã hết rồi, thì Ngài cũng chết, mà chết còn đau khổ hơn mọi chúng sinh khác. Là Ngài bị một cái đám đạo lõa thể nó đem ném đá vào Ngài, nghĩa là xương thịt của Ngài tiêu hết, giống như là nghĩa là bầm dập hết, không còn một cái gì hết. Mà quý vị biết rằng Ngài Mục Kiền Liên là một cái vị mà thần thông bậc nhất, nhưng mà khi mà cái nghiệp mà chết nó đến rồi thì cũng phải chịu mà thôi. Bởi chính vì vậy, một vị tôn giả khi mà ngồi thiền nhập định để mà vào trong cái cảnh giới vô dư Niết Bàn, gặp Ngài Mục Kiền Liên và đặt câu hỏi Ngài Mục Kiền Liên: tại sao sư huynh thần thông quảng đại như vậy mà lại để cho đạo đạo lõa thể nó giục cái đá để cho sư huynh chết như vậy? Thì ông Mục Kiền Liên ông trả lời rằng: khi mà cái nghiệp nó đã đến rồi thì một cục đá đầu tiên của ngoại đạo khi mà nó chọi ổng, nó là đúng ngay chỗ cái nguyệt ở trên đầu. Vì vậy lúc đó là nghĩa là ổng không còn nhớ một cách gì để mà biến hóa nữa hết. Và rồi những cục đá ở phía sau nó tiếp tục nó ném thêm và ổng phải chịu tử thương, phải bị chết. Đạo Phật do qua cái chết của Đức Mục Kiền Liên thì Đức Phật Ngài cấm những vị tăng sĩ sử dụng thần thông. Để chi vậy? Để tránh những cái sự đố kỵ của những người ngoại đạo. Bởi vì khi mà quý vị có thần thông, quý vị đã thi triển rồi đó, thì quý vị biết rằng những ngoại đạo nó sợ quý vị sẽ gom hết đệ tử của nó. Do đó nó tìm mọi cách, nó đánh phá quý vị. Nó đánh phá bằng mọi cách. Vì vậy mà mình tu chơn thì nó hay hơn. Dầu có thần thông cũng nên không thị hiện. Nếu mà quý vị thích thị hiện cũng được. Đợi tới ngày mà lâm chung rồi, mình thị hiện một vài cái để cho đệ tử mình nó biết thôi. Rồi mình ra đi. Quý vị thấy những cái bậc thánh tăng thời xưa, Ngài Long Thọ Bồ Tát trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng thị hiện bằng cách là Ngài cũng phi thân lên để cho tất cả đại chúng thấy rõ ràng. Ở đây Đạo Phật chủ trương là sự giải thoát. Thầy nói quý vị nghe cho rõ. Đạo Phật chủ trương là sự giải thoát ra khỏi cái vô minh trần lao, sống vô ngã trong tịch tịnh của Niết Bàn. Cái vượt thoát khỏi bến bờ sinh tử nó quan trọng vô cùng, nó còn hơn gấp mấy trăm lần cái thần thông mà thầy vừa mới nói. Và thần thông chỉ là một cái phương pháp phụ để mà tùy duyên mà độ chúng sinh mà thôi. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng những vị tiên nhân đó, họ tu luyện đó, họ cũng đắc được cái ngũ thông. Nhưng mà rất tiếc rằng cái lậu tận thông thì những vị này không đắc được. Tuy là họ có thần thông và túc mạng trí, hiểu biết nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà họ không không qua khỏi được 84.000 tuổi thọ của họ. A Di Đà Phật. Bởi vì ở đây thầy muốn giảng để cho quý vị thấy rõ ràng tại sao Đức Phật ngài có thể phóng được cái hào quang đó. Thành ra thầy mới nói một chút ít về cái thần thông của chư Phật. Bây giờ trở lại cái vấn đề, thì khi Đức Phật phóng cái hào quang qua bên trái và qua bên phải của ông A Nan, thì Đức Phật đặt câu hỏi rất là hay. Đức Phật hỏi như thế nào? Hôm nay vì sao mà đầu của ông A Nan lay động hoài vậy? Và A Nan đã tác bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, bởi vì Đức Thế Tôn phóng hào quang qua bên bên trái và bên phải của ông, của con, nên đầu của con lay động để ngắm cái hào quang này. Đến lúc này thì Đức Phật bèn hỏi tiếp: Này ông A Nan, ông thấy hào quang của Như Lai mà đầu ông lay động như vậy. Như Lai hỏi ông: Cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? A Di Đà Phật. Đây là chỗ mà khai thị tận cùng. Cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? Phàm khi mà một vị thầy mà khai mở tri kiến cho đệ tử đó, thì hầu như là phải hỏi đến tận cùng. Hỏi đến chỗ mà dồn đệ tử vào đường cùng, trước và sau thì không có cửa ngõ để mà thoát thân. Chính trong lúc đó thì vị thầy mới thấy rõ được cái tri kiến chân thật của người đệ tử. Ở đoạn kinh này thì khi ông A Nan được hỏi như thế thì ông trả lời như vậy: Kính bạch Đức Thế Tôn, đó là đầu của con tự lay động, chứ tánh thấy của con làm gì có sự lay động. A Di Đà Phật. Đây là một cái sự chân thật liễu ngộ, cái tri kiến chân thật của ông A Nan. Chính vì vậy mà một vị thầy mà dạy đệ tử, những vị thầy này có cặp mắt, họ vô cùng nghĩa là tinh anh và sáng suốt. Chỉ cần một cái lời nói quý vị, chỉ cần một cái cử chỉ quý vị là họ biết quý vị đã thâm nhập được vào ở trong cái bản tánh chân như hay chưa. Dầu cho quý vị có dùng những cái danh từ tốt đẹp, những danh từ mà tuyệt hảo nhất của thế gian, mà quý vị giảng đi nữa, nói lại nữa, nhưng mà quý vị vẫn không vào được trong cái chỗ mà bản lai diện mục, thì vị thầy cũng biết ngay, biết ngay lập tức. Cái chỗ này là chỗ đặc biệt của những vị thầy khai ngộ. Những vị đã đắc ngộ rồi, họ đã có thời gian, họ qua được những cái trình độ này rồi, thành ra họ cặp mắt của họ sắc lắm, họ hiểu rất là chính xác. Ông A Nan thì qua nhiều lần đã được Đức Như Lai từ bi, dùng các phương tiện thí dụ để khai ngộ cho ông và đại chúng. Đến đây thì ông đã đạt được cái pháp nhãn chân thật, A Di Đà Phật. Đức Phật bấy giờ rất là vui lòng, nên ngài dạy rằng: Đúng thế A Nan, A Di Đà Phật. Mấy đoạn trước thì quý vị đại chúng đã học về kinh Thủ Lăng Nghiêm, thấy mỗi lần mà A Nan đáp lời cái là Đức Phật quở không? Quý vị dòm vô kỹ đi, toàn Đức Phật quở không à. Nhưng mà bây giờ là Đức Phật ngài bắt đầu ngài đáp: Đúng thế A Nan, A Di Đà Phật. Sau khi mà khen ngợi xong ông A Nan, Đức Phật bảo với các đại chúng rằng: Như các chúng sinh lấy cái lai động mà gọi là trần, lấy cái không ở yên mà gọi là khách, thì các ông hãy xem ông A Nan, đầu tự lai động mà cái thấy thì không lai động. Các ông lại hãy xem bàn tay của Như Lai, tự có co có nắm, chứ tánh thấy thì không có co và nắm. Tại sao các ông ngày nay lại lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, từ đầu đến cuối niệm niệm sinh diệt, bỏ mất chân tánh sáng suốt, làm việc trái ngược tâm tánh, mất chỗ chân thật, nhận vật làm mình, sôi dần trong ấy, tự nhận lấy cái trôi lăn trong lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật. Sau khi mà Đức Phật đã khen ngợi A Nan thì ngài quay về phía đại chúng, nhất là những cái bậc mà còn nằm ở trong cái vô học, có nghĩa là chưa chứng được cái thánh quả A La Hán đó. Thì ở đây Đức Như Lai khen câu trả lời của ông A Nan là hoàn toàn đúng. Và Đức Thế Tôn ngài như là một cái vị cha hiền, ngài từ bi vừa thuyết pháp mà vừa quở trách đại chúng trong hội Thủ Lăng Nghiêm. Ngài quở trách như thế nào? Khách và trần đều là cái động, một ở bên ngoài và một ở bên trong. Cảnh trần ở bên ngoài là do cái gió nghiệp tạo thành, nên luôn luân chuyển, và ở bên trong thì hoàn toàn là do niệm mà động. Vì tâm vọng theo cảnh bên ngoài mà sinh ra muôn ngàn niệm, niệm này chính là khách. Và khách thì không bao giờ ở yên, vừa thấy đó đã mất rồi. Vì thế Đức Như Lai quở trách chúng sinh không sống với bản tâm chân thật thanh tịnh, mà thường hằng sống với cảnh trần và động niệm. Do đó trong tâm mới sanh ra thương yêu giận hờn, rồi tự gây ra bao nhiêu là nghiệp chướng để trôi lăn ở trong sáu đường lục đạo, thật là đáng thương xót. Cái chỗ này quý vị thấy rõ ràng là những chúng sinh nếu mà không có đọc đến những kinh sách, đến những cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy cho Ma Nan và đại chúng, chắc chắn là quý vị sẽ nằm ở trong cái tướng và cảnh bên ngoài. Dầu cho quý vị tu cách mấy, quý vị cũng nằm ở trong hình tướng mà thôi. Bởi vì quý vị không thâm nhập được trong cái lời nói và sự giảng pháp của Đức Phật, thì mình đứng bên ngoài, đứng bên ngoài cửa chùa. Do đó trong Phật Pháp là cái điều mà quan trọng nhất là quý vị thính pháp. Khi thính pháp rồi, nắm rõ những kết quả của thính pháp rồi, quý vị bắt đầu thực hành. Thực hành rất là quan trọng. Quý vị có thể nghe pháp cả ngàn năm không đắc đạo, nhưng mà quý vị thực hành pháp chỉ trong đôi ngày là quý vị chứng đạo. Bằng chứng là quý vị thấy rằng ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, qua lời nói của một vị tôn giả tăng, một vị tôn túc ở trong trong cái dòng thiền của Đức Phật, mà ngài suy tư quán xét và sau cùng chứng vào thánh quả. Các chư tổ, các ngài dạy đạo thì các ngài cũng dạy như vậy. Bằng chứng quý vị thấy ra qua cái kinh Pháp Bảo Đà, khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài thấy rằng cái thời giảng pháp của mình nó đã đến lúc để mà khai thị, ngài bèn đi đến cái chùa Pháp Tánh ở Quảng Châu do ngài Ấn Tông Pháp Sư đang trụ trì. Thì khi mà ngài đến cái chùa này thì ngài thấy rằng hai vị tăng sĩ đang luận bàn về cái nghĩa phướng động hay là gió động. Bởi vì cái chùa hôm nay có giảng thuyết pháp, vì vậy mà các tăng sĩ treo phướng lên, rồi cái phướng nó theo gió nó động. Hai ông tăng này dòm cái phướng lay động, hai ông mới cãi nhau. Ông hỏi rằng vậy chứ tôi đố huynh, vậy chứ phướng đang động hay là gió đang động? Thì một ông tăng nói rằng phướng động và một ông tăng nói rằng gió động. Bây giờ thì Lục Tổ Huệ Năng ngài thấy điều đó, ngài rất là từ bi thương xót, ngài mới đến dỗ dài. Ngài nói với hai vị tăng đó như vậy: phướng chẳng động mà gió cũng chẳng động, chính tâm của hai vị nhân giả đang động. A Di Đà Phật. Một cái lời nói quý vị nghe nó rất là, nghĩa là bình thường, nhưng mà một lời nói đối với những người mà đang học đạo là một lời nói khai thị siêu xuất của những vị tổ. Chỉ cần những bậc thượng căn nghe điều này và quý vị lấy cái điều này làm phương pháp tu, đừng để cho những cái cảnh bên ngoài của thế gian nó xâm nhập vào trong tâm nữa, thì tự nhiên thân khẩu ý và sáu căn quý vị nó quay trở về hoàn tịnh. Quý vị không muốn chứng thánh, quý vị cũng lên bậc thánh. Và để kết thúc buổi giảng hôm nay, thầy xin đọc lại cái chỗ phướng động hay là gió động để cho quý vị đại chúng đồng nghe. Phướng kia chẳng động người ơi, gió kia luân chuyển giữa trời thiên thanh. Tu hành chẳng niệm vô sanh, khách trần làm chủ tử sanh sáu đường. A Di Đà Phật.